Cái thọ xả mà chúng ta vừa tìm hiểu qua đó, nó chỉ là một trong 10 cái loại xả thôi. Cái xả mà chúng ta vừa trình bày 4 cái chi phần đó, nó là một trong 10 cái loại xả. Như vậy 10 cái loại xả này là gì? Chúng ta sẽ học 10 cái loại xả này đó kỹ lưỡng hơn khi chúng ta đi tới những cái phần sắp tới. Còn ở đây là tôi chỉ xin giới thiệu sơ qua thôi, để mình nắm cái tên nó với mình hiểu cái ý nó chút xíu thôi, không có đi sâu được. Cái thứ nhất á, nó là cái lục nhập xả. Cái thứ hai là nó vô lượng xả. Cái thứ ba là xả giác chi. Thứ tư là cần xả. Thứ năm là hành xả trí. Thứ sáu là thọ xả. Thọ xả tức là cái mình vừa đang nói đấy. Cái thứ bảy là quán xả. Cái thứ tám là trung bình xả. Thứ chín là thiền xả. Và thứ mười là tịnh xả. Như vậy là nói về cái xả đó, các cái loại cái xả thì mình có tất cả là 10 xả. Bây giờ chúng ta thử nói cái xả thứ nhất, là chúng ta nói tới cái lục nhập xả. Khi mình đi vô Phật học á, cái khó khăn nhất của mình á là cái rừng thuật ngữ về Phật học. Mà cái rừng thuật ngữ về Phật học này á, nó còn chia ra rất là nhiều nhánh. Thí dụ như có những cái thuật ngữ đó dùng trong cái nhánh của Đại Thừa đó, thì có khi nó không có trùng khích ở bên cái nhánh của Nguyên Thủy. Rồi chưa kể những cái nhánh thuộc về Mật Tông, hoặc là nhiều cái nhánh trong Đại Thừa có khi nó cũng không thống nhất nhau. Rồi thành ra cái khi mà cái người mà tự học về Phật học á, hết sức là khó khăn. Đôi khi đó, nó làm cho mình nó cảm thấy như là nó rất là bối rối, nó bị mơ hồ, nó bị nhầm lẫn ở trong đó. Cho nên chỉ xin quý vị thế này, khi quý vị đi cái nhánh Phật học nào đó thì mình nên tra cứu những cái tự điển thuộc về cái nhánh Phật học đó, thì cái sự hiểu biết của mình về cái nhánh Phật học đó nó sẽ tiếp cận với cái đúng đắn mà người ta muốn trình bày nhiều hơn. Chứ đừng có đem cái vốn của cái thuật ngữ của cái nhánh này mà chúng ta sát nhập qua nhánh bên kia thì đôi khi nó không trùng khích. Có những cái nó trùng khích, có những cái nó không trùng khích. Chính vì vậy nó tạo khó khăn cho mình. Thì ở đây là chúng ta đang học Di Diệu Pháp, cho nên những cái từ mà dùng trong để giảng cái Di Diệu Pháp này đó thì tôi chỉ giảng cái nghĩa theo cái Di Diệu Pháp thôi. Còn có thể khi quý vị về tra cứu những cái sách mà Phật học mà nó từ cái chữ Hán nó qua đó, thì cái nhánh của Đại Thừa là chủ yếu, cho nên là cái khi đó cái cách giảng, cái cách trình bày nó có thể là khác. Nó khác chứ không phải nó sai. Nó khác là bởi vì trên cái hệ luận đó, trên cái dòng triết luận đó thì người ta đã có những cái chìa khóa. Chìa khóa đó là những cái thuật ngữ. Mà mình mở những cái thuật ngữ đó thì mình có thể hiểu được cái dòng của dòng phái của Đại Thừa. Còn đây là cái Nguyên Thủy thì nó lấy cái gốc từ của nó từ cái Pali. Thành ra nó sẽ giảng từ cái Pali. Khi mà đưa dịch vào trong Việt Nam á thì có hai vị. Một cái vị mà dịch về kinh á là Hòa Thượng Thích Minh Châu ở chỗ Thiền Viện Vạn Hạnh, thì dịch năm bộ Nikaya. Nhưng mà khi Hòa Thượng dịch cái này đó thì cũng có cái sự phối hợp trong cái bản dịch về Di Diệu Pháp của Ngài Tịnh Sự, là cái người mà dịch cái bộ chánh tạng đầu tiên ở Việt Nam về Di Diệu Pháp là Ngài Tịnh Sự. Thành ra cái vốn từ đó là nó nằm trong cái phần chữ Hán nhiều hơn. Do đó là bây giờ khi mà mình chuyển qua đó thì sau này có nhiều người dịch nữa thì cái cách người ta dùng từ nó cũng có cái sự khác biệt một chút. Nhưng mà cái khác biệt đó nó làm nên cái sự phong phú. Lúc đầu nó là trở ngại cho cái sự hiểu biết của mình, nhưng dần dà mình thấy phong phú là bởi vì sao? Khi mỗi người người ta hiểu cái ý nghĩa đó thì người ta bám trụ vào cái điểm gì chính thì người ta dùng cái từ đó. Thì như vậy khi mình hiểu được cái từ của cái vị đó dịch ra, người ta dùng vậy trong cái bối cảnh ngữ nghĩa đó thì làm cho mình đã hiểu rõ hơn thôi, chứ không có gì trở ngại. Chỉ có cái khác là cái nhánh Đại Thừa thì chúng ta phải tra những cái từ điển mà người ta dịch theo cái phong cách Đại Thừa, theo cái hệ triết luận đó thì chúng ta sẽ hiểu. Còn bên này chúng ta hiểu bên này, chứ không thể nào mà quý vị học cái di thức luận của Đại Thừa rồi quý vị đem cái cái những cái từ ngữ, những cái gọi là những cái thuật ngữ của cái di thức luận đó, để quý vị giải thích ở bên di diệu pháp. Thì chúng ta đem một cái khó để chúng ta giải thích một cái khó nữa thì nó làm cho chúng ta đó bối rối. Cho nên là tôi xin thưa lại lần nữa là tất cả những cái từ mà tôi cắt nghĩa trong cái phạm vi mà cái lớp học di diệu pháp này, thì những cái từ đó để phục vụ cho cái di diệu pháp mà thôi. Thì trong cái Phật học đó là cái khi mà Đức Phật mà giảng, hoặc là các cái vị A-la-hán, hoặc là các cái nhà nghiên cứu sau này mà chú giải để cho cái Phật học nó dễ hiểu hơn đó, thì cái cách mà trình bày trong Phật học đó bao giờ nó cũng tựa trên cái phân loại. Vì sao mà phải tựa trên cái phân loại? Phân loại đó là để cho dễ hiểu. Và cái phân loại đó để khi mà Đức Phật thuyết pháp, hoặc một cái vị A-la-hán thuyết pháp, hoặc cái nhà chú giải muốn giải thích cho rõ ràng đó, thì tựa trên cái sự phân loại đó để mà trình bày cho rõ ràng hơn. Và cái người mà thuyết pháp để độ cho người khác đó, thí dụ như Đức Phật làm cái chuyện đó là Đức Phật biết cái căn cơ của người đó là phải nói như thế này thì hiểu, mà nói như cái cách khác thì không hiểu. Do đó mà tùy theo cái cách trình bày, cái cách phân loại mà nó xuất hiện những cái từ mới. Nhưng mà khi mình đã hiểu rõ rồi đó thì mình thấy cái sự biến chuyển đó không có gì khó khăn hết. Thì ý tôi muốn nói cái chữ lục nhập xả ở đây. Thì cái mà chúng ta không hiểu cái chữ nhập đây á, là nó là cái gì? Cái xả là chúng ta phân ra hiểu rồi. Lục này là sáu nè. Đây gọi là sáu nhập nè. Thì cái nhập này là cái gì? Thì khi mình nói cái nhập này đó thì nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của nó đó, nó có thể là dịch làm nó là một cái trạng thái đối chiếu. Một cái nghĩa của nó đó, nó có nghĩa là một cái pháp duy trì cái sự luân hồi trường cửu. Pháp duy trì sự luân hồi, mà luân hồi hoài, đó là luân hồi trường cửu. Thì đó là cái chữ nhập. Bây giờ tôi nói rõ ra vậy. Thì đây cũng là hình ảnh của cái sáu căn. Bên đây là sáu trần: xúc, thinh, khí, vị, rồi pháp, vân vân. Nó là sáu trần. Cái này chúng ta hiểu rồi, sáu căn, sáu trần. Thì khi mà một trong sáu căn này đó tiếp xúc với một trong sáu trần, nó là sự tiếp xúc. Thì sự tiếp xúc là gì? Sự tiếp xúc là cái khi mà cái mắt này nó mở ra, như lần trước tôi nói, nó mở ra cái môn, nó mở ra để nó tác ý, nó hướng vào cái đối tượng, thì tức là nó xâm nhập vào, hiểu không? Và khi cái đối tượng này nó lọt vào cái tầm ngắm của mắt, thì tức là cái trần cảnh này nó xâm nhập vào trong cái nhãn vật, thì đó là nhập. Một cái trạng thái mà giữa căn và cảnh á, nó đối chiếu nha, nó có một cái đường xâm nhập, cái đường tiếp xúc, cái đường giao lưu, mà chúng ta gọi nó là cái tiếp xúc. Bởi vì nó cần thiết phải có một cái sự tiếp xúc như vậy, khi mà mắt nó hướng tới cái đối tượng này, và cái đối tượng này nó lọt vào cái tầm ngắm này, thì cái sự tiếp xúc này mà nó hoàn chỉnh rồi đó, thì nó sẽ phát sinh cái thức. Thì cái giao lưu này nè, cái trạng thái mà nó đối chiếu này đây nè, thì cái trạng thái đó nó cũng gọi là nhập. Mà do cái nhập này đó, thì cái pháp này nè, tức là cái hoạt động này nè, nó duy trì cái sự luân hồi trường cửu. Là sao? Là trong cái đời sống ở cõi dục á, thì chúng ta sinh ra với cái ngũ căn này, và cái ý căn nữa là sáu. Thì trong cái đời sống chúng ta, cái tất cả những cái hoạt động của chúng ta không đi ra ngoài cái đó. Như vậy những cái gì xuất hiện để cho mắt có thể thấy, tay có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể va chạm, và ý có thể tiếp xúc được, thì tất cả những cái đó đó nó diễn ra, nó hình thành một cái đời sống của chúng sinh. Cái đời sống đó nó diễn ra trên cái lộ ngũ và cái lộ ý. Và cái hoạt động của lộ ngữu và lộ ý đó, nó diễn ra, nó mang cái tính chất như là tự động. Gọi là như là tự động là vì sao? Là vì khi mà mình sinh ra đó, cái sắc pháp này là cái quả, cái bộ máy này là quả. Dẫu cho anh em song sinh thì cái quả nó cũng không giống nhau. Và cái tâm quả, cái tâm quả mà tục sinh của mình á, nó chứa trong đó những cái mầm móng của cái nghiệp, nó trổ sinh nơi đó, nó cũng khác nhau. Và như vậy khi nó hoạt động á, thì nó hoạt động á, cái các căn này nó thuộc về cái quả của cái chúng sinh đó. Và như lần trước chúng ta nói á, là khi cái luồng tâm này mà nó tiến đến cái tâm phân định này nè, phân đoán này nè, tâm phân đoán này, thì cái tâm phân đoán này thuộc về cái lộ ngũ, mặc dầu là nó gắn chặt với lại á, các cái căn môn, tức là các cái sắc thần kinh. Nhưng mà cái tâm phân đoán đó, nó là một cái tên gọi khác của ý môn. Tên gọi khác của ý môn. Mà cái ý môn này khi nó mở cửa đó, là nó mở cửa ngay cái tâm hộ kiếp. Mà cái tâm hộ kiếp này chính là cái tâm quả tục sinh của cái chúng sinh đó. Thì như vậy, khi mà các cái căn này tiếp xúc với các cái trần này, khi mà nó xâm nhập lẫn nhau như vậy đó, thì cái phát sinh của nó, nếu như mình không hiểu biết, thì nó làm cái hoạt động automatic, nó là cái phản xạ. Và cái chúng sinh đó đó gắn mình vào trong cái hoạt động đó, tức là một cái uẩn khi nó phát sanh. Một cái uẩn là sao? Khi một cái sắc pháp mà nó khởi lên, nó hoạt động, nó đi luôn một cái nhóm sắc pháp. Khi một cái tâm pháp, một tâm thôi nó phát sinh, thì nó đi luôn một cái nhóm thuộc về cái sở hữu tâm phù hợp với nó, gọi là các cái pháp đồng sinh, nó tạo nên cái uẩn, tức là cái nhóm nó hoạt động. Thì khi mà những cái nhóm đó nó hoạt động như vậy đó, mà mình không hiểu biết nó, thì như vậy nó cứ thế mà nó tạo nên một cái sự vận động mà mình cho là tự nhiên. Nhưng mà cái đó là luân hồi trường cửu. Là bởi vì sao? Nó cứ theo cái mà đã có sẵn cái quả này, nó ở trong cái hộ kiếp. Cái quả này nó ở trong cái sắc pháp, và cái quả nó ở bên ngoài, mà nó chính là nhân. Đây nó là quả, đây nó là quả. Nhưng mà khi nó xuất hiện như thế này đó, đây nó là nhân. Các căn này nó cũng là nhân, cái đối tượng này nó là nhân. Và khi hai cái nhân này mà nó có cái tác động lẫn nhau á, nó sinh ra cái thức, thì cái thức này nó là quả, nó nằm ở trong cái ngũ song thức đó này. Thành ra cái vận hành đó, nó mang một cái tính chất á, là coi như là nó là những cái phản ứng di truyền. Thành ra nó phải tạo nên cái luân hồi. Cho nên người không biết tu tập, không nắm vững được những cái quy luật hoạt động của nó, thì cái luân hồi đó là trường cửu. Thì như nhiều lần tôi đã trình bày với quý vị đó, là chúng ta cứ tưởng tượng một cái sợi dây chúng ta kéo thế này. Nó từ vô thủy, chúng ta kéo cho nó đến vô chung. Tức là chúng ta không biết nó bắt đầu từ lúc nào, nó kết thúc là lúc nào. Thì Đức Phật đã khoanh tròn nó lại, cái sợi dây đó khoanh tròn nó lại, nó thành ra một cái vòng tròn. Thì cái đường kính của nó như nhau, bán kính của nó như nhau, thì tất cả những cái chấm trên này không biết cái chỗ nào là bắt đầu, không biết cái chỗ nào kết thúc, cho nên nó mới nói là một cái vòng luân hồi. Và khi chúng ta không hiểu thì cái lục nhập này, cái nhập đó chính là những cái trạng thái đối chiếu để nó phát sanh ra cái thức. Và khi cái thức này nó phát sanh á, thì nó lại là cái quả. Nó hoặc là thiện, nó hoặc là bất thiện. Như chúng ta thấy cái cặp ngũ song thức nó nằm đây, rồi nó kéo theo một cái hệ thống di truyền. Vì gì nhìn đây, ngũ song thức nó phát sanh đây, một trong những cái thức nó phát sanh đây. Nếu đây là cái thức thiện thì những cái phần tiếp theo đây đó là nó sẽ đi một cái chuỗi như vậy. Chỉ có ở đây là nó mang cái tính chất ý chí, nó mang cái tính chất tự do, tức là cái phân đoán. Nhưng mà cái phân đoán khi mà nó gắn với cái hộ kiếp này đó, thì có nghĩa là chúng ta phải có một cái vốn liếng. Nếu chúng ta sinh ra mà cái tâm chúng ta đa sân, mà thiểu trí, thì nó lấy từ trong cái nguồn này ra, nó sẽ phản ứng, nó xử lý cái đối tượng đó với một cái trạng thái của tâm sân và thiểu trí, không có trí luôn. Nhưng nếu mà chúng ta trích lũy một cái pháp Phật ở bên trong, chúng ta có một cái vốn hiểu biết, chúng ta có như lý tác ý, tức là chúng ta sẽ xử lý cái đối tượng này nè theo giáo pháp. Mà theo giáo pháp là gì? Là không phải theo tôn giáo của Phật giáo. Theo giáo pháp có nghĩa là theo cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra. Khám phá ra những cái hoạt động của cái ngũ uẩn này, những cái sự vận hành của nó. Và khi chúng ta khám, chúng ta nhìn thấy được cái chân lý, cái bộ mặt thật của nó. Chúng ta thấy cái bản thể của nó, chúng ta thấy cái bản lai diện mục của nó, chúng ta tỉnh ngộ. Thì cái lục nhập nó mới mất cái vai trò của nó. Thì cái tu tập là không để cho cái lục nhập này nó trở thành như là một cái pháp luân hồi trường cửu, mà phải cắt nó ra, cắt nó ra, ra khỏi cái luân hồi này. Cho nên nó là trong cái pháp thọ mà như nãy tôi nói với quý vị, nếu mình ý thức được cái phút giây, mình ý thức được đây là cái hỷ này nó phát sinh từ trong cái tâm tham của mình, đây là cái ưu nó phát sanh này đó, nó làm cho cái tâm mình bệnh tật đây, là cái lục nhập này nó đang hoành hành mình đây, là cái con đường luân hồi nó không ra được, thì mình có nên dừng lại không? Cái sát na mà mình dừng lại đó, làm đang mở hé một cái đường nho nhỏ ở đây. Mà nếu mình càng thức tỉnh bao nhiêu á, thì cái con đường mình đi ra càng dễ dàng bấy nhiêu. Còn nếu mình không thức tỉnh thì không bao giờ được. Cho nên Đức Phật dạy rất là đơn giản. Đức Phật nói sao? Chánh niệm và tỉnh giác. Và như lần trước tôi có trình bày quý vị á, là quý vị bấm cái nút niệm này, bấm cái nút trí tuệ này. Đây là chánh niệm, đây là tỉnh giác. Chỉ có chánh niệm và tỉnh giác thì nó là cái lưỡi kiếm báo để mà mình á, cắt đứt cái xiềng xích của luân hồi. Còn nếu không á, cái vận hành của nó đi như thế, những cái luồng tâm nó hoạt động là nó đi như thế. Khi nào mình thấy, mình biết thì cái trí của mình nó phát sanh, mình mới yểm ly được. Còn trí không phát sanh, không yểm ly được, và mình lưỡi ở trong đó. Tất cả chúng ta đây, cái khi mà cái mê đắm của mình trong cái dục lạc thế gian đó, tất cả chúng ta đây đều đã từng làm con bỏ hùng và đang làm con bỏ hùng. Nó lưỡi trong cái đống phân. Cứ bất cứ một cái giờ phút nào mà mình đắm sai một cái gì đó, mà mình thấy rằng cái đó đem đến cái khổ đau, mà mình giận cái đắm sai, thì mình đang làm cái con bỏ hùng đó, không thể tránh khỏi nếu mình không biết. Bởi vì cái hoạt động nó là vậy mà, nó thỏa mãn trong cái dục lạc đó. Có khi nó là những cái dục lạc hết sức là thấp hèn, nhưng mà nó muốn thọ hưởng cái đó. Không có thọ hưởng cái đó, nó bức rứt, nó chịu không được. Cái con bỏ hung đó, nó có sẵn trong mỗi người chúng ta. Có người thì quá lộ liễu, có người thì nó ăn ít ít rồi nó còn biết tỉnh lại một chút. Con bộ hung nó có ở trong tất cả chúng ta. Chứ đừng nghĩ rằng người ta có, mình không có. Tất cả mình đều có, nhưng mình có ra được hay không đó. Như vậy thì quý vị hiểu cái chữ lục nhập này, nó cũng chỉ là cái hoạt động của cái sự tiếp xúc giữa đôi bên, nó xâm nhập lẫn nhau và nó tạo nên một cái hoạt động gì đó. Đây là cái nhân, đây là cái nhân, căn là nhân, đối tượng là nhân. Nhưng mà cái gốc của nó từ cái quả. Cái quả này nó trổ sinh ở sắc pháp. Cái căn là cái quả trổ sinh từ trong cái sắc pháp. Bây giờ nó là cái nhân, nó xuất hiện như những cái điều kiện. Và cái đối tượng này nó là cái quả của chúng sinh đó. Nhưng mà khi mà nó hoạt động, nó xuất hiện, nó là cái nhân, tức là nó phải hội đủ những cái điều kiện. Và khi hai cái nhân này nó tác động lẫn nhau, như rồi tôi nói cái hình ảnh của cái diêm quẹt với cái hột quẹt, nó tác động lẫn nhau, nó tiếp xúc, nó xâm nhập vào nhau ở một cái điều kiện nào đó, cái mức độ nào để cho phép lửa nó phát sanh. Cái lửa nó phát sanh tức là cái thức nó phát sanh này. Vì thế thức nó phát sanh này. Thức đây là một trong 10 cái ngũ sông thức, thức nó phát sanh. Hoặc là nó phát sanh từ cái ý thức, nó phát sanh rồi. Nhưng mà khi nó phát sanh ở trong một sát na thì nó diệt. Nhưng mà cái dư chấn á, nó để lại trong cái luồng hoạt động của tâm. Nhưng mà may mắn thôi là trong cái người phàm phu chúng ta nó lại có cái tâm duy tác. Duy tác đây không phải là của A-la-hán, nhưng mà nó có cái chức năng như là duy tác, tức là nó chỉ hoạt động mà thôi. Thì đây, cái tâm này nó, tôi nói nó mang tính chất ý chí mà Đức Phật nói là nghiệp do mình tạo, nó nằm ở đây. Mình hoàn toàn chủ động trong cái chuyện đó, là mình thanh lọc tâm hay mình làm ô nhiễm tâm, là cái chúng sinh đó có cái quyền quyết định, chúng sinh đó có cái quyền chọn lựa. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta không hiểu cho nên người ta không có sử dụng cái quyền đó, không sử dụng cái quyền đó. Mà khi một cái cảm thọ khởi lên hoặc là một cái ý nghĩ khởi lên thì liền đó, cái chúng sinh đó đồng hóa vào trong cái uẩn đó, vào trong cái pháp đó, và sử dụng cái pháp đó làm lay động toàn bộ cái thân tâm. Thì cái đó, đó chính là cái sự mê muội, cái đó là cái vô minh. Và cái đó là nó sẽ đưa mình trong cái luân hồi, trong cái luẩn quẩn không có thoát ra được. Cho nên cái pháp học nó rất cần thiết ở chỗ là nó trữ ở trong cái tâm của mình đây nè, một cái sự hiểu biết. Cái pháp tu á, là nó để lại một cái ấn tượng rất là rõ ràng ở chỗ là nó thể nhập được vào. Hiểu biết nó chỉ mới là một phần thôi, nhưng mà cái tu tập á, nó thể nhập vào trong cái sự vận hành của các pháp, nói với chân lý là một, thành ra cái ấn tượng của nó còn sâu dày hơn. Cho nên những cái vị nào mà cái tu tập mà nó thành tựu từng bước đó, thì cái đời sau người ta kế tục rồi đó. Cho nên là vì sao có người tu nhanh, có người tu chậm, là bởi vì do cái căn cơ. Đây, cái căn cơ là cái hồi kiếp, cái căn cơ của mỗi người nó khác nhau, cái tích lũy từ nhiều kiếp nó khác nhau ở đây. Có thể nó tích lũy sự hiểu biết, nó có thể tích lũy cái sự thể nghiệm, hoặc nó tích lũy cả hai. Thì vậy khi mà cái người đó đối với cái cảnh này thì có người khởi lên cái tham, có người khởi lên cái sân, có người khởi lên trong một cái trạng thái xả. Thì nếu như cái lục nhập xả này á, mà nó phát sinh được á, là nó do ở chỗ này đây, nó do cái hành xả nó nằm ở đây, nó là sở hữu hành xả. Thì cái hành xả này không phải bỗng dưng mà có được, bởi vì quý vị thấy nó nằm trong cái 19 cái sở hữu biến hành, nó thuộc về sở hữu tịnh hảo. Cái này phải có quân tập, mà sự quân tập đó bắt nguồn từ sự hiểu biết đúng đắn. Khi chúng ta hiểu được chánh pháp thì chúng ta mới hành theo chánh pháp đúng phương cách. Còn nếu chánh pháp không được hiểu rõ ràng thì chúng ta hành trong cái gọi là tu mù. Thì có thể là cái phương cách đó nó nằm trong mai rủi. Và không ai có đủ cái phước báo mà luôn luôn mình ở cạnh bên một cái vị thầy có đầy đủ pháp học và pháp hành. Hiếm lắm. Cho nên tự mình phải trang bị cái sự hiểu biết cho mình. Và mình học pháp hành nói một cái vị thiền sư thì mình thọ nhận cái đó để mình hành, và mình dùng cái sự hiểu biết về cái Phật pháp của mình đó để mà mình có thể là giải quyết những cái mà nó phát sinh ngay trong lúc mình hành thiền. Để rồi mình có thể kiểm chứng cái đó lại, rồi mình cũng nương tựa vào cái người thầy dạy pháp hành cho mình để mình tiến lên. Chứ không thể nào mà mình mày mò như thế là mình đúng. Rất là khó. Bởi vì cái độ mà chúng ta tích lũy ở trong cái tâm quả tục sinh này đây đó, gọi là cái căn cơ của mỗi người đó, nó khác nhau lắm. Nên như vậy cái chỗ này đó quý vị hiểu được cái lục nhập xả này. Như vậy cái lục nhập xả này đó thì nó làm cho cái hoạt động của cái căn của cái trần này nè, nó ở trong một cái trạng thái đó quân bình. Tức là khi mà mình nó đối cảnh thì cái tâm của mình thản nhiên, tâm của mình bình yên. Cái này nó khác với cái chỗ im lặng. Cái sự vắng lặng của tâm nó không phải là sự im lặng. Sự im lặng nó chỉ là cái hình tướng của sự vắng lặng. Vì sao? Cái khi mình đối với cảnh mà mình lầm thinh, mình không tỏ cái thái độ gì hết á, nhưng mà có thể trong cái sâu của mình đó là mình muốn che giấu một cái gì đó thì nó khác. Còn cái vắng lặng này đây á là nó trong sạch, nó không có gợn lên một cái gì hết, trong với ngoài nó như nhau. Thành ra cái yên lặng ở bên ngoài nó chính là cái sự yên lặng của bên trong, thì nó mới là lục nhập xả này, cái trạng thái trong sạch. Bởi vì đó nó phát xuất từ cái sở hữu hành xả này đây, thì cái sở hữu hành xả này là có tu tập, có hiểu biết, và nó phát sinh cái thiện ở bên trong. Cho nên đó, nó mang cái tính chất vắng lặng ở bên trong, bình yên ở bên trong, và nó thể hiện cái tướng trạng bên ngoài. Còn cái khi mà mình đối với cái cảnh mà mình kìm nén để cho mình không có lộ cái sân của mình ra, hoặc là để mình không lộ cái tham của mình ra, thì cái đó là cái sự xảo quyệt của cái tâm tham. Nó khéo léo, nó che đậy. Hoặc là cái người do cái giáo dục thì người ta biết kiềm chế. Nhưng mà cái kiềm chế đó nó không phải là sự trong sạch và vắng lặng ở trong tâm, thì nó không phải là lục nhập xả. Vì phân biệt nó vậy, nó là cái trạng thái yên thôi, nhưng mà nó không phải là cái vắng lặng và cái trong sạch ở trong tâm. Như vậy thì do đâu mà mình có được cái lục nhập xả? Do cái tu tập. Và cái lục nhập xả này có được đó là nó phát sinh nơi những cái vị thánh, nhất là vị thánh A-la-hán. Nó có được cái này. Quý vị đọc ở trong cái quyển của bà Dipama, thì có người mới hỏi bà, dạ, bà Dipama bây giờ cái tâm của bà là cái tâm gì? Thì bà có nói là trong tâm tôi có cái sự bình yên. Thì khi bà nói cái sự bình yên đó thì có nghĩa là cái tâm bà vắng lặng, cái tâm bà trong sạch, nó không có phát sinh một cái gì ô nhiễm hết. Như bà nói là cái tâm tôi bình yên. Bây giờ tới thứ hai là vô lượng xả. Vô lượng xả, trong vô lượng xả này nó nằm trong cái từ gọi là tứ vô lượng tâm đó, tức là từ bi hỷ xả. Bây giờ quý vị nhìn trên cái bảng chi pháp này đây, cái từ tức là vô sân, bi nó nằm đây, nằm trong vô lượng phần đây, hỷ đây tức là tùy hỷ, và đó cái xả đây tức là cái hành xả nó nằm đây. Như vậy khi mà mình nói tới cái vô lượng xả này đây đó, thì cái sở hữu của nó là hành xả. Thì không phải bỗng dưng mà mình có được cái hành xả, nó có do cái tu tập. Thì cái tu tập đó là có thể là hiện tại mình tu tập nó phát sanh, cũng có thể trong quá khứ mình đã từng tu tập rồi, thành ra mình cũng có được cái trạng thái đó, dẫu ít nhiều nó có phát sanh. Hoặc là bây giờ do cái đời trước đó có rồi thì đời này mình củng cố nó thêm lên. Nhưng mà nó phải do tu tập nó mới có, mới có được cái hành xả này. Còn nếu không á thì cái xả này á là cái xả mình đang học ở đây nè, là cái thọ xả nè. Cái thọ xả này đó quý vị thấy không, nó xuất hiện ở trong cái tâm bất thiện, nó cũng xuất hiện cái xả này. Ở trong cái thiện này nó cũng xuất hiện cái xả này. Thì khi mà cái hành xả nó phát sinh nơi đây đó, thì nó không có xuất hiện trong cái phạm vi cái pháp ô nhiễm này. Như vậy khi một người mà tu cái tứ vô lượng tâm á, thì lấy cái chúng sinh làm đối tượng. Thì như vậy khi mình thấy cái chúng sinh vui, không có vui theo. Thấy chúng sinh buồn, không có buồn theo. Thấy chúng sinh khổ, không có khổ theo. Thấy chúng sinh hạnh phúc, không có hạnh phúc theo. Thì đó là cái trạng thái gọi là vô lượng xả. Cho nên cái này cũng là cái điểm mà tôi đã giảng rồi. Cái lúc mà tôi giảng tới cái tâm mà của người mẹ mà thương đứa con, thì nó không phải là ở trong cái trạng thái của từ bi. Bây giờ cái mình thấy cái đứa con mình gặp tai nạn nè, máu me nó đổ ra, nó sắp chết rồi, thì cái người mẹ run hai cái chân rồi, nước mắt chảy xuống rồi, rồi có thể té quỵ bên cạnh con, ôm con mà khóc thôi. Nó tê liệt toàn thân, nó không còn làm gì được nữa hết, thì nó không phải là cái từ bi. Mà cái đó đó, do cái tình thương nó tham luyến, nó dính mắc vào trong đó. Bởi vì cái đứa con này là của tôi, nó là máu thịt của tôi. Cái khi máu chảy trong thân của nó là máu chảy trong thân của tôi. Cái đau trong thân của nó chính là cái đau trong thân của tôi. Tôi với nó là một. Chính vì vậy á mà cái người đó không còn sáng suốt nữa. Nhưng mà cái từ bi phát sanh á thì nó sáng suốt. Một ông bác sĩ, ông thấy cái người bệnh nhân như vậy, ông nghĩ phải cứu ngay, không cái người này chết, thì ông nhanh nhẹn, ông làm những cái động tác để ông có thể cầm máu để cấp cứu tại chỗ, để đưa người nào vô bệnh viện. Ông có phát sinh cái tình thương, tình thương đó là từ bi. Nhưng mà khi con của ông đó gặp cái nạn như vậy, thì ông có khi không có người làm được, có người không làm được. Cái người làm được là cái trí họ rất là mạnh. Thì quý vị thấy không, trong cái từ bi nó phải có cái trí nó soi sáng được, thì nó mới tỉnh táo, nó cái người đó mới hành cái nghề nghiệp của mình để cứu con của mình. Còn nếu không á là nó sẽ rung lên, nó bối rối, không làm được. Bởi vì sao? Trong cái luyến ái á, nó sát nhập cái đối tượng thương yêu á, làm thành một với chính mình, và nó sở hữu cái đối tượng thương yêu đó, nó làm thành một ở trong tâm của mình. Và chính vì vậy đó, nó không phải là từ bi. Cho nên quý vị thấy không, trong cái bài mà luyện tâm từ của mình á, thì trong 15 cái đức tính mà cần có, thì Đức Phật có nói là sợi dây dính mắc nhẹ nhàng gỡ đi. Nếu mà khi đó đó mình không có dính mắc vào cái đứa con quá, thì cái người mẹ đã tỉnh táo, người mẹ đó lập tức là bồng cái đứa con mình lên, có thể là hoặc là nhìn thấy một cái là gọi điện thoại liền, nhìn thấy một cái là tìm cách để sơ cứu liền, để đưa vào bệnh viện. Không phải là lúc để khóc tha, không phải là cái lúc để mà quỵ xuống, để mà bất tỉnh hôn mê. Nếu mình bất tỉnh hôn mê, nếu mình khóc lóc cho đến đổi mình không còn ý thức cái gì hết đó, thì quý vị thấy cái luyến ái nó quá nặng nề. Bởi vì nó sát nhập cả hai thành một, nó thấy một cái ngã nó dính chặt vào trong đó. Cái ô nhiễm đó mình không thấy, cái ô nhiễm đó mình không biết. Như vậy mình không có cái xả nó phát sinh ở đây được. Nó không phải từ bi, nó không phát sinh được. Thì nó không phát sinh được, nó không có cái trí. Cho nên cái tứ vô lượng tâm á, nó làm cho mình thấy cái đối tượng nó đang khổ, cái đối tượng nó đang đau, đối tượng nó đang buồn, hay đối tượng nó an vui hạnh phúc, mình không có hòa điệu theo. Mình giữ được cái tâm của mình bình yên, cái bình yên trong sạch. Còn nếu không á, mà cái tâm mà nó dính mắc á, thì nó hòa theo. Cho nên tôi vẫn thường nói với vị là người ta đến tâm sự với mình á, mình có đủ cái tỉnh táo để mình tiếp nhận cái tâm sự đó hay không, để mà bản thân của mình á, không bị lây nhiễm. Và cái thứ hai đó, mình đủ sáng suốt để giúp người ta ra khỏi cái trạng thái đó hay không. Hay người ta khóc rồi mình khóc theo, hay người ta cười mình cười theo, người ta giận mình giận theo. Nếu mình còn có một cái trạng thái mà trong đời thường người ta rất quý, đó gọi là sự đồng cảm, đó sự là chia sẻ tâm sự, thì cái trạng thái đó là một cái trạng thái dính mắc, một cái trạng thái của cái bình thông đáy. Nó chia sẻ những cái khổ đau, nó chia sẻ những cái niềm hân hoan, nó chung chạ với nhau. Một cái trạng thái đó trong đời thường người ta cho là quý, nhưng mà trong cái tu để giải thoát á, thì đó là sai. Cái đó là cái tâm của mình á, bị ô nhiễm. Mình không đủ sức để mà tiếp thu cái tâm sự đó. Bởi vì mình dính mắc vào trong cái tâm sự đó. Mình á, là coi như là biến thành một cái bình thông đái với người đó. Nhưng mà cái vô lượng xả này nó không như thế. Bởi vì nơi cái tâm của cái người mà có vô lượng xả nó trong sạch, cho nên nó tỉnh táo khi tiếp thu, nó cảm thông được nhưng không bị ô nhiễm, nó chia sẻ được nhưng không ô nhiễm. Bởi vì nó sáng suốt, nó thấy khi cái người này nói cái điều đó là pháp gì đang vận hành, và muốn giải tỏa cái pháp này đó thì phải đi cái pháp nào để mà có thể giải trừ được cái pháp này, nó biết. Thì khi luyện được cái tứ vô lượng tâm này đó thì nó mới có được cái trạng thái xả đây, từ bi hỷ xả, trạng thái xả đây. Trong cái xả này nó chính là sở hữu hành xả, nó có trí tuệ. Vì thế ông xả nó đi từng cấp độ một. Bây giờ cái thứ ba là xả giác chi. Bởi vì thế ông, thí dụ như mình mà mình không có biết được cái giữa từ bi với cái liếng ái đấy, thì cái người nào mà con đông chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Bởi vì những cái khó khăn trong cái đời sống của các con mình đó chính là cái nỗi lo âu của mình, chính là cái niềm băn khoăn, cái niềm rai rứt của mình. Khi con nó được an vui, mình mới an vui. Con nó được hưng thịnh thì mình đây mới yên tâm. Còn nếu con nó hoạn nạn, con nó gặp khổ đau, con nó gặp tật bệnh, con nó gặp tai ách, thì bản thân mình quá đau khổ, mặc dù không làm cái được nó vẫn đau khổ. Thì như vậy các bà mẹ phải hiểu rằng đấy là tâm luyến ái. À, vừa rồi tôi có đi xuống Long Điền đó, thì tôi có gặp mấy cái người Phật tử. Thì cái bà này bà nói rằng đó, là chính bà đi xem một cái trường hợp là hai vợ chồng này có nuôi một con chó. Thì cái con chó này nó làm việc nhà rất là giỏi. Tức là cái đứa nhỏ mà nó nằm ngủ trên nôi á, thì cái thường cái bà mẹ đó hay cột cái sợi dây để mình nằm hay gì á, nắm cái sợi dây mình đưa. Thì cái con chó nó biết ngậm cái sợi dây để nó đưa em. Rồi cái khi mà cái người này ở quê mà người ta đi tưới nước thì nó chạy trước để nó ngậm cái ống nước nó kéo. Thì cái bữa trưa đó đó, hai vợ chồng đó, nằm nghỉ trưa, tức là làm mệt, ban ngày làm mệt rồi ăn cơm trưa xong nằm nghỉ. Thì đồng một lúc hai vợ chồng nằm trên bao đó là thấy cái bà mẹ của mình, tức là bà mẹ chồng đó, bà mẹ ruột của ông chồng đó, là chính là con chó đó. Thấy như vậy đến khi mở mắt ra thì thấy con chó nó đang ngậm cái sợi dây nó đưa cái giọng. Thì hai người mới quá sợ hãi đi đó. Thì mới biết rằng cái người đó chính là mẹ của mình. Và cái con chó đó vậy đó, nó coi sóc ở trong nhà từ trong tới ngoài đó. Thì hai chồng mới vào chùa để hỏi. Thì cái người mà kể lại đó là cái người để đi tới cái nhà đó để coi đàng hoàng, thấy cái lúc con chó nó còn sống, thì mới vô chùa mới thưa với sư trong chùa đó là cái tình hình như vậy. Thì sư mới tới, sư mới tụng kinh, sư mới giảng pháp cho con chó nó nghe. Thì trong một năm sau thì con chó đó nó chết. Thì như vậy đó, quý vị thấy không, cái khi á mà mình không có hiểu được á cái tình thương con của mình á, nó là ô nhiễm hay không ô nhiễm. Thật ra đây mình nói cái từ Phật pháp thôi, chứ nếu mà nói trong đời thường người ta không chấp nhận được. Một cái người mẹ như vậy là cái đức hy sinh quá lớn, mình cảm phục cái đức hy sinh đó, chứ không phải là mình chê trách cái đức hy sinh đó. Nhưng mà cái từ trong Phật pháp nói cái ô nhiễm là nói gì? Vì mình lầm lạc, có gì không, mình không có thương cái đứa con đó như những cái chúng sinh, mà mình thương cái đứa con đó vì nó là một đối với mình. Dẫu mình đẻ 10 đứa thì 10 đứa đó cũng là da thịt của mình. 10 đứa nó thăng trầm như thế nào thì mình thăng trầm như thế đó. Cái đó trong cái đời thường đó là một cái điều rất quý giá. Cái người mẹ rất đáng kính phục, đáng nể trọng, đáng yêu quý. Nhưng mình có biết đâu cái tấm lòng hy sinh của mình đó, cái mà mở rộng cái tâm của mình nó ra, nó lệch có một chút xíu thôi, mà mình phải luân hồi đến như vậy. Giống như tôi có kể quý vị nghe cái chuyện ở bên Ấn Độ, cái bà đã 9 đứa con mà đi qua bên đó, cuối cùng cũng tái sanh làm con chó. Nó trở về cái nhà đó làm gì? Cái nghe cái tiếng điện thoại kêu thì biết đi kêu con Phượng hay kêu đó nào. Bây giờ con Phượng nó quản lý cái nhà hàng đó. thì nó là người nghe điện thoại, cho nên nó là nó đi làm cái gì nó lên sân thượng chạy lên cắn cái quần kéo nó xuống. Còn cái phơi đồ ở trên đó mà mưa mà trên sân thượng không lấy xuống thì biết kêu cái con nhỏ út gì con đó phụ trách cái chuyện lên lấy quần áo. Nó kêu từng đứa một, nó tái sanh như vậy. Quá quá là thương tâm cho cái người mẹ như vậy. Chúng ta kính trọng, chúng ta yêu mến người mẹ đó, nhưng chúng ta không xót xa cho cái người mẹ đó lệch một chút xíu thôi. Bởi vì cái nhân duyên đó, nó là con của mình, nó là cháu của mình. Mình hành cái hạnh Bồ Tát đối với nó, mình không tiếc cái gì đối với nó hết. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, tất cả được hết. Nhưng nên tiếc một điều á, đừng có u tối. Phải sáng suốt khi mình hành cái hạnh Bồ Tát đó đối với các con mình, đối với chồng mình, đối với người thân yêu của mình. Khi mình hành cái hạnh Bồ Tát đó, có thể là quý vị sẽ chăm sóc cái người thân yêu của mình nhiều hơn là mình á, chỉ có cái tâm luyến ái. Nó sẽ nhiều hơn chứ nó không có ít hơn. Nhưng mình thoát được. Còn nếu không nó luân hồi. Luân hồi. Nó dính mắc thì nó luân hồi. Đó là chưa kể những cái thù hận thì không biết bao nhiêu kiếp mới thoát ra được. Ngày nào chưa trả được cái thù hận đó thì cái ngày đó còn á, bắn theo cái đối tượng, để cái tâm của mình phóng theo cái đối tượng đó. Mà khi mà trả thù được cái đối tượng đó rồi đó, thì cái đối tượng đó nó phóng cái thù hận trở lại. Cái dây quan trái đó nó buộc hoài, nó không có đi ra được. Cho nên nó có cái từ bi mới thoát ra được, có cái hỷ xả mới phát ra được. Còn nếu không, không thoát ra được. Cho nên những cái gì mà trong cái đời sống quy ước của thế gian đó, người ta lập ra một cái tiêu chuẩn gọi là đạo đức, thì cái đạo đức có khi nó trùng hợp với đời sống tâm linh, có khi nó không trùng hợp. Nó chỉ tốt cho cái cõi dục giới thôi, và để cho nó gắn bó chặt chẽ với cõi dục giới, không thoát ra được. Cho nên chết rồi nó vẫn bám vào trong cái cõi dục này, chết rồi vẫn không chấp nhận là mình chết để mà siêu thoát. Cũng chỉ vì nó bám víu, chỉ vì nó không thấy. Người ta thương con người ta thì có tội lỗi gì? Người ta hy sinh tất cả cho con người ta thì có tội lỗi gì? Có cái gì mà gọi là ô nhiễm? Tại sao lại gọi là ô nhiễm? Phỉ báng người ta sao gọi là ô nhiễm? Xin thưa quý vị, cái từ ô nhiễm trong cái Phật Pháp đó, không mang cái tính chất phỉ báng hay chê trách. Nó chỉ là thể hiện một cái cách trình bày rằng cái đó nó sẽ cột mình trong cái sự khổ đau. Cái pháp ô nhiễm đó đưa đến khổ đau, đưa đến cái luân hồi trong tâm tối, chứ không phải là chỉ trích, không phải là chê bai, không phải là khinh bỉ. Không phải như thế. Mình biết đấy là một cái trạng thái mang tính chất ô nhiễm, nó sẽ làm cho mình khổ đau. Cho nên mình vẫn thương con mình, mình vẫn thương chồng mình, mình vẫn cư xử tốt với tất cả mọi người chung quanh. Mình mở cái tâm mình ra, nhưng xin mở với cái tâm từ bi hỷ xả. Mở như thế thì cái hạnh phúc cho cái người mà mình săn sóc, mà hạnh phúc nó chính mình. Bởi vì nếu không á, mình trói buộc cái người mình thương yêu á, bằng những cái sợi dây, người ta gọi là sợi dây thần thúc, mình làm mất tự do của người ta. Bởi vì sao? Cái người đó sở hữu về mình, thuộc về mình. Người đó tiếp xúc với ai, người đó bày tỏ một cái thái độ thân mến với ai, thì mình nhói ở trong tim. Bởi vì cái người đó thuộc về mình, con của mình. Dẫu cho cái con trai của mình nó săn sóc vợ nó, mình cũng không chịu đựng nổi. Con gái nó lo lắng cho chồng nó quá, mình cũng đau trong lòng dữ lắm. Bởi vì cái ô nhiễm nơi chính mình, cái ô nhiễm nơi chính mình làm cho mình đau. Chứ nước thì nó chảy xuôi có một chiều thôi. Mình có con, mình luyến con mình. Mình có chồng, mình luyến chồng mình. Thì con mình nó có chồng, nó có con, cũng luyến chồng nó, luyến con nó, mình cho. Mình đòi luyến mình thôi à. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái tâm ích kỷ không? Cái khi mà cái ái nhiễm á, nó phát sinh lên sự ích kỷ ở trong tâm mình. Cho nên á, cái người mà bị mình thương yêu á, người ta khó chịu vô cùng. Không phải được thương yêu mà bị thương yêu. Quý vị thấy không? Cho nên con mình cứ nói: trời ơi má ơi má, đừng có nói nữa, trời ơi má, con biết rồi. thấy không? Nè con cái chai dầu này mày nhớ bỏ vô mày cục gừng nữa nha mày. Cái này nữa nha mày, nhớ nha, đừng quên mày. Nó đâu cần thiết đâu. Đồ dặn rồi đi ra trước cửa rồi còn ngoái trở lại nhớ nha, mấy đứa nhớ nha. Đối với cái người mẹ đó thì quả thật là cái người mẹ đáng kính, chứ không có sai. Làm mẹ như thế mới là một người mẹ. Nhưng chỉ xin một chút xíu thôi, rút cái ngòi độc đó ra đi, hành cái hạnh Bồ Tát đi, thì để cho người ta được thương yêu chứ không phải bị thương yêu. Yeah. Thậm chí được còn chia ra nào cháu nội, nào cháu ngoại. Rồi thậm chí đó, cái tâm mà ích kỷ của cái người mẹ nó nói là tôi thương dâu tôi cũng được đâu, bất quá là trồng chuối lấy con thôi. Thương cháu nội mình mà con dâu kệ. Nó là người dân nước lã, nó vô nó cướp cái thằng con trai của tôi. Vì thấy rõ chưa? Cái tâm luyến ái nó ích kỷ đến như vậy mà mình không thấy. Cho nên cháu nội thì thương mà con dâu không. Nhiều người á cho ăn á thì cái món này á chừa cho con trai, món này chừa cho cháu nội, ba bốn đứa chưa đủ mà con dâu thì lờ đi. Không ngó tới, không nói tới. Hoặc là có chừa là bởi vì lịch sự mà chừa thôi, chứ còn thiệt ra đó là không muốn chừa. Chừa là nó hao một miếng, là để này á, cho thêm cái bốn đứa cháu nội mà cái đứa mình cưng nhất á, lén lén bỏ thêm nó một miếng. Vậy thôi. Ngay cả bốn đứa cháu nội thương cũng không đều, vì cái ái nhiễm. Chứ nếu mình hành hạnh Bồ Tát á, thì đứa nào nó ăn mà thấy cái miệng nó nhai ngon là thấy vui rồi. Không biết cái miệng đứa nào, miệng của con dâu và miệng đứa cháu nội, không cần biết, nó ăn ngon là được rồi. Ngay cả người giúp việc trong nhà mà thấy nó ăn ngon cũng vui rồi. Thì cái đó mới là cái hạnh Bồ Tát, mới là tứ vô lượng tâm, nó mới thoát ra khỏi cái ái nhiễm. Cho nên chúng ta tu tập là cố gắng làm sao đó mình chăm sóc cái người đó mà cái người đó cảm thấy là được yêu thương. Chứ còn nó bị là nó gây gỗ dữ lắm, mình lo cho nó nào cũng bực luôn đó. Bởi vì mình cột, mình trói. Như vậy cái xả giác chi này đó là nó quân bình các cái pháp đồng sanh, quân bình các pháp đồng sanh, không cho nó mạnh hay là nó yếu khác nhau, không cho mạnh yếu khác nhau. Thì quý vị thấy này, bất cứ một cái tâm gì mà nó phát sinh trong 121 tâm này, khi cái tâm nào nó phát sinh, nhất là những tâm trong cõi dục giới, khi nó phát sinh thì bao giờ đó những cái sở hữu này nè, thiện hoặc bất thiện đó, nó hợp tác lại nó mới hoạt động được. Chứ còn một cái tâm phát sinh không mà không có những cái tâm sở đi kèm, nó không có phát sinh được. Thì khi mà cái xả giác chi này đó, mà mình tu tập cái xả giác chi này, thì làm cho cái các cái pháp đồng sanh, tức là tâm và sở hữu tâm đó, khi nó hoạt động như vậy đó, là nó không có mạnh yếu khác nhau, mà nó ở cái trạng thái quân bình. Bởi vì khi nó mạnh yếu khác nhau đó, thì nó sẽ thể hiện những trạng thái khác nhau. Thí dụ giờ khi mà cái tâm tham này, một trong những cái tâm tham này nó phát sinh mà nó hợp tà, thì cái tà kiến này nó mạnh. Và khi cái tà kiến này nó phát lên thật mạnh đó, trong các cái pháp đồng sanh mà cái tà kiến nó phát lên thật mạnh đó, thì nó trở thành người dẫn đường, thì nó làm lệch hết tất cả. Nhưng mà cái xả giác chi này nè, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh này đó, nó ở trong trạng thái ngang bằng nhau, nó không vượt trội. Thành ra các pháp nó diễn ra, nhưng mà những cái pháp ô nhiễm đó, nó không có bung mạnh lên. Thì như vậy cái xả giác chi này đó, cái chi pháp của nó vẫn là sở hữu hành xả, tu tập mới có được cái xả giác chi. Bây giờ tới cái thứ tư là cần xả. Cần xả đây á, nó nằm ở đây, nó là cái sở hữu tinh tấn. Đây, sở hữu cần đây, sở hữu tinh tấn nó nằm ở đây. Cái tinh tấn nó nằm đây. Thì như vậy đó, là cái cần xả là cái pháp đó, là cái sở hữu cần. Sở hữu cần nó nằm đây. Nó còn khỏi là cái sở hữu tinh tấn. Thì cái sở hữu tinh tấn này đó, là nó giúp cho mình nó không có rơi vào một cái trạng thái, nó gọi là một cái trạng thái cực đoan. Tức là nó không làm cho mình ở trạng thái giải đãi, tức là cái trạng thái mà nó giả dụi, nó lười biếng, nhân dân nó không ở trạng thái đó, mà nó không làm cho mình là ở trong cái trạng thái quá siêng năng. Bởi vì hai cái đó nó là hai cái cực đoan. Giữa một người là coi như lúc nào cũng lười biếng, và một cái người đó làm việc quá sức, hai cái đó đều không tốt. Thì cái cần xả là nó tinh tấn, nhưng mà nó ở một cái mức độ, mà cái mức độ nó làm cho cái pháp đồng sanh nó được diễn ra đều đặn, chứ nó không quá thiên lệch. Tức là nó không ở trong cái hai cái trạng thái đối cực, là giải đãi hoặc là nó tinh tấn quá mức. Mà trong cái đời thường thì nó hiện ra ở chỗ là nó ở trạng thái căng thẳng. Cái tinh tấn quá mức nó làm cho tâm ở một cái trạng thái căng thẳng, mà mình gọi là stress. Nó không ở trạng thái đó, mà nó cũng không ở trong cái trạng thái mà thấy cái gì cũng ngán ngẩm hết. Thấy cái gì nó là đều thấy ngán, thấy mệt mỏi, thấy không muốn làm. Cái trạng thái nó ở trong tâm, nó không bị căng thẳng, mà nó cũng không có bị một cái trạng thái ngán ngẩm. Thì cái cần xả nó xuất hiện để nó quân bình hai cái trạng thái đó. Bây giờ tới cái hành xả trí. Năm, hành xả trí. Thì cái hành xả này nè, nó lại có trí. Thì cái chi pháp của nó là sở hữu trí tuệ. Đây, chi pháp của nó nằm đây, sở hữu trí tuệ. Như vậy, khi mà chúng ta có cái hành xả trí này đó, thì nhờ cái trí đó mà nó thấy cái hoạt động của cái danh pháp và cái sắc pháp, tức là hoạt động của tất cả các cái pháp á, thì nó sinh diệt. Bản chất của nó là sinh diệt, bản chất của nó là vô thường. Và khi thấy như vậy đó, thì cái người đó ở trong một cái trạng thái yên ổn, tức là không có sôi nổi theo nó, mà không có rụt lùi theo nó. Không gì nó sinh ra mà vui, mà không gì nó diệt đi mà buồn. Bởi vì thấy các pháp vận hành nó là sinh diệt, các pháp vận hành nó là vô thường, có đó rồi mất đó. Bởi vì bản chất của nó là như vậy, hoạt động của nó là như vậy, nó không thể đổi khác. Và khi hiểu được, khi thấy được cái điều đó, thì người đó có sự bình yên, không có chạy theo những cái pháp mà đối nghịch, không chạy theo nó, không để cho cái tâm mình nó bận rộn theo cái đó, thì nó gọi là hành xả trí. Như vậy đó, thì cái đây á, nó chính là cái tu tập minh sát tuệ. Đó là thiền Vipassana, đó là thiền siêu thế. Cái thứ sáu là thọ xả. Đây nó chính là cái sở hữu thọ, nó nằm đây. Mà cái hồi nãy chúng ta đang giảng bốn cái chi phần của nó chính là sở hữu thọ, nó nằm đây. Thì trong cái thọ xả này đó, thì cái tâm, nếu mà cái nó phát xuất ra cái xả, nó nằm đây, cái thọ xả, xả nó nằm đây, thì cái tâm nó không ở trong các cái trạng thái là khổ, ưu hay lạc, hỷ. Nó nằm ở chỗ này đi, xả nó nằm ở chỗ này, thì cái thọ xả đó. Thì nếu mà trên cái bản đồ chi pháp á, thì cái thọ xả đó là thọ xả của dục giới, thì nó nằm trong cái bốn cái tâm tham đây, hai cái tâm si đây. Ở đây cái màu xanh này đó, đáng lẽ nó giống như cái màu xanh này, tức là nó thọ xả, nhưng đây chúng ta sử dụng cái màu này để phối hợp với lại cái hoài nghi ở bên đây, vì nó là cái xả này nó nằm trong cái si, vì thế không? Cho nên cái sở hữu xả này đó là nó nằm trong pháp bất thiện đây, nó nằm trong bốn cái tâm tham thọ xả, nó nằm hai cái tâm si thọ xả đây, nó nằm trong cái pháp thiện dục giới đây. Thì quý vị thấy không, nó nằm trong á là 1, 2, 3, 4, nó nằm trong 10, 15 cái tâm vô nhân, và nó nằm trong cái dục giới này, bỏ cái duy tác này ra, thì nó nằm 8 cái tâm thiện, 4 cái tâm thiện và 4 cái tâm quả thiện, nó nằm ở đó. Thì nó gọi là cái sở hữu thọ, thì nó có thọ xả, thì cái xả nó nằm trong các cái phần như tôi đã chỉ đó. Thì cái đó là cái xả đó nằm trong cái dục giới. Cái thứ bảy là quán xả. Bảy quán xả. Quý vị ráng chút xíu nữa cho nó hết cái phần này. Cái quán xả này á, thì đây là cái trí tuệ mà nó thấy được cái tam tướng. Cho nên cái chi pháp của nó là cái sở hữu trí tuệ đây. Sở hữu trí tuệ, cái quán xả nó là sở hữu trí tuệ. Nó trông thấy được, nó thấy được cái tam tướng, tam tướng của các pháp, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy chứ không phải biết. Biết nó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Như chúng ta học đây, chúng ta biết vô thường là gì, chúng ta biết khổ là gì, chúng ta biết vô ngã là gì. Nhưng mà khi mình thể nhập được, do mình hành thiền minh sát, mình thể nhập được cái vô thường, khổ, vô ngã. Mà khi thấy rõ như vậy, thấy rõ ràng, trong thấy hiện tiền ra, chứ không phải do biết. Biết là mình hình dung nó như một khái niệm. Nhưng mà khi đó mình hành thiền, mình thấy rõ, thì cái biết với cái thấy nó nhập thành một, chính xác 100%. Bởi vì nó phát sinh từ cái sở hữu trí tuệ. Còn khi mình học, mình hiểu, nó phát sinh từ cái sở hữu tưởng này. Cho nên nó hình dung ra để nó biết thôi. Nhưng mà khi nó thực hành á, thì nếu như cái biết đó là chính xác và nó thấy được cái sự vận hành cá biệt nơi chính nó, thì nó thể nhập được cái đó, nó làm thành như là một, nó làm cho rõ ràng hơn, thì nó được soi sáng bằng cái sở hữu trí tuệ. Giờ đây là cái sở hữu trí tuệ này á, nó soi sáng cho cái con đường của sở hữu tưởng này. Thì như vậy đó, cái tam tướng này đó đã thể nhập được, cái người này chứng đắc. Chỉ cần thấy một trong ba cái thôi, khi mà hành thiền thấy một trong ba cái đó thôi. Như bà Dipama thì bà thấy được cái khổ thì chứng đắc được. Thì khi cái người mà có cái minh sắc tuệ để mà quán sát được cái đó, mà thấy cái đặc tính của tất cả các pháp diễn ra trong thân và trong tâm á, là nó mang cái dấu ấn của tam tướng đó, thì cái tâm người ta ở trạng thái bình yên, nó không còn cái sự chao động nữa. Thấy rõ, biết rõ, nó diễn ra liên tục như vậy. Cái chân lý này nó diễn ra trong cái sắc pháp, trong cái tâm pháp của chúng sinh. Tất cả chúng ta đây ngồi đây đó, ai nó cũng đều hoạt động như thế cả. Chỉ có cái là mình thấy hay không thấy thôi. Đầu tiên mình học để biết, mình tu tập để thấy. Mà khi mình thấy như vậy đó, thì bản thân mình thoát. Và ngày nào mình chưa thấy đó, ai nói thì mình nghe vậy thôi. Chứ còn á, cái gọi là chánh tín nữa mình chưa phát sanh được. Có tin thôi. Nó có tín, nhưng chưa phải chánh tín. Khi nào mình thấy rõ, chánh tín phát sanh. Và khi chánh tín phát sanh như vậy đó, nó làm cho mình nó tinh tấn hơn. Mình hành trì. Rồi đến lúc nào đó, mình thể nhập được, mình thoát. Cái số 8 là trung bình xả. Hồi nãy đó là chúng ta có cái phần mà gọi là cái xả giác chi đó. Thì nó làm cho các cái pháp đồng sanh nó không có mạnh yếu. Bây giờ cái trung bình xả này đó là nó làm cho các cái pháp đồng sanh đó là nó không có trước sau. Cái kia thì nó không làm cho mạnh yếu, nó giữ cho được quân bình. Không có cái nào mạnh, không có cái nào yếu. Nhưng mà cái trung bình xả này nó làm cho cái hoạt động của nó không so le. Không có trước sau, không có lui sụp. Như vậy là nó điều hòa các cái pháp đồng sanh, nó không cho trồi sụp, nó không cho so le. Thì đó gọi là trung bình xả. Thì cái chi pháp của nó là sở hữu hành xả. Cái này không phải bỗng dưng mà có, mà nó là một cái sự tu tập được thành tựu nó mới có. Quý vị ráng chút xíu nữa nha. Chúng ta tới cái số 9 là thiền xả. Cái thiền xả này đó là sau khi mà một vị hành giả đó loại trừ được, đây quý vị nhìn đây, trong cái thiền mà sắc giới này đây, nó có ngũ thiền. Thì cái sơ thiền này đó, nó chính là nó có đủ tầm tứ hỷ lạc định. Thì mỗi một cái khi mà đắc một cái thiền như vậy á, thì nó bỏ bớt một chi, nó bỏ tầm đây, nó bỏ tứ đây, rồi nó bỏ hỷ đây, nó bỏ lạc đây, thì nó đắc cái xả nó nằm ở đây. Thì như vậy cái thiền xả là gì? Là khi mình loại trừ được, tức là khi mà đắc được một cái tầng của thiền, từ cái sơ thiền mà bước qua nhị thiền thì nó loại trừ được một cái chi phần. Rồi tới cái thứ ba thì nó loại trừ được hai cái chi đầu, tới cái thứ tư thì nó loại trừ được ba cái chi đầu, và đến đây thì nó cái phần ngũ thiền của nó đó, thì nó chính là cái thiền xả. Thì ở cái phần thiền siêu thế nó cũng diễn ra như thế, tức là tầm tứ hỷ lạc định, nó loại trừ được bốn cái chi phần ban đầu thì nó đạt đến cái ngũ thiền, thì cái đó gọi là thiền xả. Thì cái chi pháp của nó cũng là cái sở hữu hành xả. Bây giờ chúng ta tới cái số 10 là tịnh xả. Đây là cái tâm của một hành giả mà đắc được sơ thiền. Tâm hành giả đắc được cái sơ thiền, mà cái chi pháp của cái tịnh xả này, đây chính là sở hữu hành xả. Sở hữu hành xả nằm đây, nằm trong sở hữu tịnh hảo đó. Thì như vậy trước tất cả những cái pháp mà gọi là chướng ngại, tất cả những cái pháp là vướng mắc, thì cái hành xả này, cái tịnh xả này đó, nó thản nhiên. Bởi vì đó, mỗi một cái cấp độ tu tập đó, nó có sự vướng mắc khác nhau. Quý vị thấy không? Thí dụ mình trong cái cõi dục giới đó, tại sao mình nổi sân? Là bởi vì cái đối tượng này khi nó xuất hiện nó không khả ái, không khả hỷ. Nó làm trở ngại cho cái chuyện á, mà mình thọ lạc và thọ hỷ đây. Cho mình bực mình với cái đối tượng mà nó gây trở ngại cho cái sự thọ lạc và thọ hỷ. Cho nên là cái khổ và cái ưu nó phát sinh. Thì cái đó là cõi dục. Nhưng giờ khi mình đi vào cái tịnh xả này á, thì nó không phải trong cõi dục, mà nó là trong tu thiền. Và trong tu thiền nó cũng có cái vướng mắc. Là khi mình đạt được cái mà sơ thiền, mà hỷ thiền này đây đó, thì mình muốn thọ hưởng. Cái tâm tham thọ hưởng của mình nó có mặt ở đây, nó bám víu vào đây, nó muốn duy trì ở đây, thì nó là pháp vướng mắc, nó không trở ngại. Cái hỷ mà nó phát sinh trong cái sơ thiền này, nó là hỷ thiện. Nhưng mà vì mình không biết, không biết cái gì, không biết nó là vô thường, khổ và vô ngã, cho nên mình muốn duy trì. Và cái đó nó trở thành một cái vướng mắc, một cái trở ngại, trong khi mà mình có thể phát triển cái sự tu tập về hành thiền của mình lên cao. Bây giờ nó đi từng cấp độ, mình không thấy, mình chỉ được hỷ làm bám víu nó vào đó thôi. Thành ra cái đó nó trở thành cái trở ngại. Mặc dù nó thiện hỷ, nó vẫn là một cái vướng mắc. Nhưng mà khi cái người mà tu tập cái tịnh xả này đó, đạt được cái tịnh xả này đó, thì cái đạt được cái sơ thiền rồi ấy, thì nó không có vướng mắc lên đâu đó, mà biết từ bỏ cái hỷ của sơ thiền để bước sang cái nhị thiền. Cho nên quý vị đọc trong cái tiểu sử của Đức Phật á, mới thấy Đức Phật mà khi vào ngồi hành thiền á, thì khi mà bắt đầu từ đầu á, thì Đức Phật đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi từng phần, đi từng phần ở đây, đi từng phần ở đây, đi từng phần ở đây. Bởi vì con đường đó đã quen thuộc rồi, cứ đi từng bước chuyển như thế. Nhưng mình tu tập nó thuần thục, rất là thuần thục. Còn nếu mình không tu tập á, thì nó thuần thục cái gì? Nó thuần thục các cái pháp bất thiện này đây, hoặc là nó thuần thục được ít nhiều cái pháp thiện này thôi, chứ nó không thể thuần thục trong cái thiền thiện được. Và như vậy, nếu mình chỉ thuần thục trong những cái pháp bất thiện hoặc cái pháp thiện ở cõi dục giới này đây, thì cái khổ đau và hạnh phúc nó xen lẫn nhau. Và cái hạnh phúc nó như là bong bóng, nó tan vỡ rất nhanh, nhưng mà nó để lại cái khổ đau kéo dài. Nếu mình hiểu được cái điều đó, mình không có gắn bó trong cái cõi dục giới này. Chết rồi thì siêu. Nếu không biết, chết rồi mà còn dấn dít đâu đây. Nghe cái điều này, hiểu cái điều này, siêu. dấn nhiếp để làm gì? Để khổ tiếp theo mà thôi, không đạt được một cái gì hết. Vì đó không phải là con đường thoát khổ. Hãy tái sanh lại làm người để mà có cái cơ hội mà học pháp, mà tu tập. Bởi vì làm một cái con vật đó cũng chỉ để phụng sự cho người khác mà thôi. Nếu không phụng sự bằng cái sức của mình thì phụng sự bằng cách xẻ thịt mình ra cho người ta. Quý vị thấy trong cái chuyện Kiều đó, cái cô Kiều đó, cô dạy dột cho đến mức mới nói là tái sanh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Thấy kinh khủng chưa? Bởi vì không dẹn cái tấm tình đối với người tình đầu của mình, vì cái chữ hiếu mà không dẹn cái tình đầu đó, mà tái sanh đó, làm trâu ngựa để đền nghì trúc mai. Quá đổi là vô mình. Thấy rõ chưa? Cho nên đừng có thề non hẹn biển như vậy. Như vậy thì cái tịnh xả này đó là nó làm cho cái tâm mình yên lặng, không khởi gì lên được nữa hết, mà cái yên lặng trong cái trong sạch. Bây giờ chúng ta tạm ngừng ở đây. Dạ, xin hỏi cái gì nữa?
Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ở trên hư không, địa cầu thượng ở rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.